Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 9 tháng Giêng năm 2013.
Philippines chất vấn Trung Quốc về chỉ thị cho khám xét tàu thuyền ngoài Biển Đông.
Tại Việt Nam, 13 người Thiên Chúa giáo bị kết án nặng vì tội lật đổ chính quyền.
Sóng ngầm chống kiểm duyệt trong báo chí Trung Quốc lan rộng.
Ấn Độ triệu mời đại sứ Pakistan sau vụ chạm súng tại biên giới.
Theo thông báo chính thức của Venezuela, Tổng thống Hugo Chavez sẽ không tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai.
Mỗi ngày một sự kiện, Tokyo nhanh chóng triển khai chính sách Đông Nam Á với hai chuyến công du của Ngoại trưởng và Thủ tướng Nhật qua 6 nước ASEAN.
Do sức ép của Trung Quốc trên hồ sơ tranh chấp biển đảo, Nhật phải gia tăng ngân sách quốc phòng, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, Philippines chất vấn Trung Quốc về chỉ thị cho khám soát tàu thuyền ngoài Biển Đông. Phát biểu tại Manila vào hôm nay, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario xác nhận là chính quyền nước này đã yêu cầu Trung Quốc giải thích hai sự kiện làm tình hình Biển Đông căng thẳng thêm. Đó là chỉ thị cho công an biên phòng tỉnh Hải Nam quyền khám soát tàu thuyền ngoại quốc bị cho là thâm nhập trái phép vùng Biển Đông mà Bắc Kinh tự nhận chủ quyền, và quyết định triển khai một tàu tuần tra hạng nặng xuống vùng Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines, ngành ngoại giao Trung Quốc từng xác định rằng Bắc Kinh khẳng định chủ quyền của mình, kể cả bằng cách ngăn chặn tàu bè nước ngoài trong vùng biển ngoài khơi tỉnh cực Nam Trung Quốc là đảo Hải Nam. Thế nhưng, Bắc Kinh lại tuyên bố rằng hầu như toàn bộ vùng Biển Đông thuộc thẩm quyền của đảo Hải Nam. Ông Del Rosario cho biết là phía Philippines đã yêu cầu Trung Quốc xác định giới hạn lãnh thổ mà họ muốn bảo vệ vì xin trích. Tất cả mọi người đều bức xúc và quan ngại. Theo Ngoại trưởng Philippines, đó là lý do vì sao Manila đã nói với Bắc Kinh là phải xác định rõ phạm vi áp dụng chỉ thị khám soát của tỉnh Hải Nam. Vấn đề là cho đến nay, Bắc Kinh vẫn không trả lời. Yếu tố thứ hai gây lo ngại là việc Trung Quốc cử chiếc tàu hải tuần 21 thuộc loại hiện đại xuống Biển Đông. Chiếc tàu được trang bị bãi đáp trực thăng đã rời cảng hải khẩu trực chỉ Biển Đông ngày 27 tháng 12 năm ngoái. Theo Ngoại trưởng Philippines, mặc dù Trung Quốc và Philippines đã có những bước để giảm bớt căng thẳng bùng lên sau vụ tranh chấp bãi Scarborough Shoal vào tháng 4 năm ngoái, Manila vẫn không thay đổi chính sách xuyên suốt của mình là bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của đất nước. Ông Rosario xác nhận sẽ tiếp tục nêu lên vấn đề Biển Đông với các nước khác, một động thái nhằm quốc tế hóa hồ sơ vốn luôn luôn bị Bắc Kinh đả kích. Ông Del Rosario còn cho biết là sẽ thảo luận về những tranh chấp lãnh thổ với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida khi hai bên gặp nhau tại Manila vào ngày mai. Ngoài ra, bốn nước ASEAN có tranh chấp tại Biển Đông là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng sẽ thảo luận với nhau bên lề một cuộc họp hàng năm của ASEAN tại Brunei trong năm nay.
Tại Việt Nam, 13 người Thiên Chúa giáo bị kết án nặng vì tội lật đổ chính quyền. Phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 người Thiên Chúa giáo đã kết thúc chiều hôm nay 9 tháng 1 tại thành phố Vinh. AFP dẫn nguồn tin của một trong các luật sư các bị cáo cho biết tòa đã tuyên án 13 bản án tù nặng nề vì những cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Ba án tù nặng nhất lên tới 13 năm cộng với 5 năm quản chế, 10 bị cáo khác lần lượt phải chịu các hình phạt từ 3 đến 8 năm tù giam cùng với thời hạn quản chế nhiều năm sau khi mãn án. Theo thông tin ban đầu, có 3 người bị kết án 13 năm tù giam, đó là các anh Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu và Lê Sơn. Cả 3 người cũng sẽ bị quản chế 5 năm sau khi ra tù, chỉ duy nhất có anh Đặng Vĩnh Phúc được hưởng án treo. Tổng cộng 13 người Công giáo và Tin lành, chủ yếu là các thanh niên phải chịu hình phạt lên tới hơn 100 năm tù và quản chế. Luật sư Hà Huy Sơn cho AFP biết, xin trích, tất cả những người này đều bị kết án theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự, tức vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, luật sư Sơn cũng nói thêm là tòa đã không có được những bằng chứng khách quan để quy tội họ. Ông cũng khẳng định rằng các bị cáo đều không phải là thành viên của Đảng Việt Tân, tổ chức đóng tại Hoa Kỳ và bị chính quyền coi là một tổ chức khủng bố. Theo ghi nhận của một số nhân chứng có mặt trong phòng xử, được đăng lại trên các trang mạng thì trước tòa các bị cáo đều không nhận mình là có tội. Phiên tòa diễn ra từ ngày hôm qua trong không khí căng thẳng giữa người thân của các bị cáo và các lực lượng an ninh công an. Mặc dù được gọi là xét xử công khai nhưng thân nhân của 14 người bị đưa ra xét xử không được tiếp cận tòa án theo dõi phiên xử. Bên trong phòng xét xử, qua các ảnh chụp của báo chí chính thức đăng tải thì thấy thành phần ngồi dự chủ yếu là lực lượng công an. Bên ngoài tòa án, chính quyền đã huy động hàng trăm công an bảo vệ ngăn cản người thân của bị cáo đến tiếp cận theo dõi phiên xử. Bất chấp trời mưa rét và các hành động ngăn cản thô bạo của lực lượng an ninh công an bảo vệ, từ 2 ngày qua hàng trăm giáo dân đã đổ về khu vực tòa án thành phố Vinh để cập nhật thông tin phiên xử và nhất là để bày tỏ sự hiệp thông với những người đang bị đưa ra xét xử bởi những cáo buộc nặng nề mà họ cho là bất công và phi lý. Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch, ông Brad Adams, nhận định phiên tòa đánh dấu bước leo thang quan trọng của chính phủ trong việc tấn công vào những tiếng nói chỉ trích. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước vụ này.
Còn trên bình diện thương mại, tỉnh Quảng Tây tăng cường kiểm tra trái cây nhập từ Việt Nam. Theo tin tức được nhật báo Trung Quốc China Daily đăng tải vào hôm nay, thì cơ quan kiểm dịch tỉnh Quảng Tây vừa quyết định giám sát chặt chẽ trái cây nhập khẩu từ Việt Nam. Theo cơ quan này, biện pháp này được ban hành sau khi họ đã khám phá một chất độc hại trên một chuyến bay chở chôm chôm nhập khẩu từ Việt Nam. Một viên chức tỉnh Quảng Tây cho biết rằng đây là lần đầu tiên có chất độc hại này xuất hiện ở cửa khẩu tỉnh Quảng Tây. Một phòng xét nghiệm dùng để kiểm tra các loại trái cây vùng nhiệt đới đã được thành lập ở thành phố Bằng Tường, sát biên giới với Việt Nam để giám sát chặt chẽ hơn trái cây nhập khẩu. Cơ quan kiểm dịch của Quảng Tây đã cố gắng liên hệ nhanh chóng với đồng nghiệp tại Việt Nam và cũng đã bắt đầu kiểm tra những loại trái cây nhập khẩu khác như vải, chuối và thanh long. Theo tờ báo Trung Quốc, thì từ năm 2012, ngày càng có nhiều chất độc hại được phát hiện trên trái cây nhập từ Việt Nam. Số lần phát giác trong năm 2012 chẳng hạn đã tăng 113% so với năm 2011. Đây không phải là lần đầu tiên mà hàng hóa Việt Nam nhập vào Trung Quốc bị làm khó dễ với các lý do rất chính thống như bị nhiễm chất độc hại hoặc là thủ tục không đầy đủ. Vào tháng 11 vừa qua chẳng hạn, thì Trung Quốc cũng xác định là tạm dừng nhập tôm Việt Nam vì nhiều lý do, trong đó có việc tôm Việt Nam bị cho là có mang virus độc hại. Giới phân tích đã gắn liền các quyết định có thể nói là làm khó dễ này với tình hình căng thẳng song phương trên hồ sơ Biển Đông và nhất là với những biện pháp tương tự mà Trung Quốc đã dùng đối với chuối nhập khẩu từ Philippines sau khi tranh chấp bùng lên giữa hai nước trên vấn đề chủ quyền bãi Scarborough ngoài Biển Đông. Còn Bộ Quốc phòng Nhật đòi thêm 2,1 tỷ đô la để cải thiện ngay lực lượng phòng không không quân. Cho dù ngân sách quốc phòng dự trù cho tài khoá 2013-2014 vừa được quyết định tăng lên, lần đầu tiên từ năm 2002 đến nay, tân chính phủ Nhật Bản vào hôm nay đã cho biết là họ quyết định xin thêm hơn 2 tỷ đô la khác. Mục tiêu là để nâng cấp ngay lập tức hệ thống phòng không và lực lượng không quân. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một quan chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm là một phần ngân quỹ đó sẽ được sử dụng để mua thêm hỏa tiễn chống tên lửa đạn đạo VAC-3, ba trực thăng SH-60K và hiện đại hóa 4 chiếc chiến đấu cơ F-15. Điều đáng nói là khoản chi tiêu kể trên nằm ngoài yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng cho tài khoá tới đây đã được loan báo vào hôm qua. Do việc khoản tiền này được gói trong gói kích cầu nhằm vực dậy kinh tế cho tài khoá 2012-2013 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 sắp tới, ngân sách sẽ được tháo khoán nhanh chóng. Giải thích về quyết định tăng chi tiêu kể trên, quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rõ, chúng tôi cần phải cải thiện trang thiết bị quân sự của chúng tôi vào lúc môi trường an ninh của Nhật Bản đã trở thành khó khăn hơn. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử tên lửa vào năm ngoái và căng thẳng với Trung Quốc vẫn tiếp diễn do tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. căng thẳng Trung Nhật vào hôm qua đã tăng thêm một mức với việc Bắc Kinh cho 4 chiếc tàu hải giám đi vào khu vực lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư và ngang dọc trong vùng đó suốt 13 tiếng đồng hồ. Theo hãng tin Nhật Kyodo, trước tình hình này thì tân Thủ tướng Nhật Abe đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng tăng cường năng lực giám sát xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư và đáp trả một cách kiên quyết.
Sóng ngầm chống kiểm duyệt trong báo chí Trung Quốc lan rộng. Từ đầu tuần này, các biên tập viên của tờ Nam Phương Chu Mạt tại Quảng Đông đã có hành động phản ứng mạnh mẽ bất thường chống lại việc kiểm duyệt báo chí thô bạo của cơ quan tuyên huấn. Hôm nay, mùng 9 tháng 1, các phóng viên đã trở lại làm việc sau 2 ngày đình công. Sự việc diễn ra ở tuần báo Nam Phương không chỉ gây bất bình trong xã hội mà còn bắt đầu lan sang một tờ báo khác ở thủ đô. Tờ tin tức Bắc Kinh hôm nay bị buộc phải đăng một bài báo hô hào ủng hộ việc kiểm duyệt báo chí, nhưng ban biên tập đã cho đăng bài báo ở một mục rất nhỏ không quan trọng. Kết quả là tổng biên tập của báo thông báo miệng sẽ từ chức. Tên của tổng biên tập cũng như nhật báo này không còn tìm thấy được trên Internet ở Trung Quốc. Thông tin viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh tường trình.
En Chine, la lutte contre la censure se niche souvent à l'intérieur même des journaux. Aujourd'hui, c'est en page 20 des nouvelles de Pékin.
Tại Trung Quốc, cuộc đấu tranh chống kiểm duyệt đang diễn ra ngay trong nội bộ của các tờ báo. Hôm nay phải để ý kỹ lắm mới thấy được một bài viết đóng khung nhỏ ở cuối trang 20 của tờ tin tức Bắc Kinh có nội dung ủng hộ việc kiểm duyệt đăng lại của tờ Hoàn Cầu Thời Báo. Bài viết này đáng lẽ ra phải được đăng trong một xã luận trong số ra ngày hôm qua, nhưng cuối cùng cũng đã bị rút gọn xuống còn 4 đoạn nhỏ đang chìm trong giữa các trang báo. Các biên tập viên cho biết lúc 1 giờ sáng họ đã bị gọi và yêu cầu là do cho dù bài viết rất ngắn, nhưng nội dung phải xuất hiện trong số ra ngày hôm nay. Một biên tập viên xin giấu tên đã cho chúng tôi biết điều này và nói thêm hiện nay tinh thần của ban biên tập rất chán nản. Sự kháng cự của tòa báo vẫn tiếp tục. Một bài viết khác được đăng vào vị trí dễ thấy hơn, nói về một món ăn bổ dưỡng ở vào mùa đông ở Trung Quốc. Một món ăn xuất xứ từ miền Nam Trung Quốc, đó là món cháo mà trong tiếng Hoa cách viết gần giống như từ Nam Phương Chu. Rõ ràng là bài viết muốn ám chỉ đến tờ Nam Phương Chu Mạt, tờ báo bị kiểm duyệt và đang gây lên những phản ứng bất bình từ đầu tuần này. Độc giả có thể đọc thấy đoạn kết của bài báo viết trên đoạn Món cháo Nam Phương tăng cường sức mạnh cho chúng ta và giúp cho chúng ta yêu nhau và hãy tự nhìn lại mình khi làm nghề báo ở Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ấn Độ triệu mời đại sứ Pakistan sau vụ chạm súng tại biên giới. Theo AFP, hôm nay 9 tháng 1 năm 2013, Ấn Độ đã triệu đại sứ Pakistan để trao đổi vụ chạm súng khiến hai lính Ấn Độ thiệt mạng trong khu vực biên giới Kashmir đang có tranh chấp với mục đích không để sự cố gây thêm căng thẳng giữa hai nước. Quân đội Ấn Độ vẫn khẳng định hai lính biên phòng của họ đã bị bắn chết trong cuộc chạm súng xảy ra hôm qua trong khi tuần tra khi họ phát hiện một nhóm người Pakistan xâm nhập vào sâu biên giới của Ấn Độ khoảng 500 mét. Trong khi đó, hôm nay Islamabad phủ nhận không có vụ chạm súng và hai binh sĩ Ấn Độ bị chết. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra thông cáo yêu cầu Pakistan phải ngay lập tức mở điều tra về những hành động có thể vi phạm đến các quy tắc ứng xử quốc tế. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid cam đoan không để sự cố trên dẫn đến leo thang căng thẳng giữa hai nước. Việc triệu mời đại sứ Pakistan là phản ứng chính thức đầu tiên của chính quyền Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi vẫn tỏ ra thận trọng không muốn quan hệ hai bên xấu thêm. Trong khi đó, báo chí Ấn Độ tiếp tục đưa tin về sự việc với những tình tiết mới nặng nề hơn như các quân nhân bị những người Pakistan sát hại dã man. Điều này có nguy cơ làm dấy lên căng thẳng giữa hai quốc gia vốn có nhiều thâm thù này. Giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra 3 cuộc chiến tranh từ khi giành lại độc lập từ thực dân Anh năm 1947 mà nguyên nhân bắt nguồn từ những tranh chấp khu vực Kashmir. Hiện tại mỗi bên vẫn chiếm một phần vùng Kashmir. Ngoài ra vụ khủng bố ở Bombay năm 2008 cũng đã làm quan hệ hai nước thêm lạnh nhạt. New Delhi tố cáo Islamabad đã dung túng các phần tử khủng bố cực đoan xâm nhập vào Ấn Độ tiến hành khủng bố. Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp tại khu vực Kashmir vẫn bế tắc từ lâu nay. Gần đây, hai quốc gia Tây Á này đã đạt được một tiến bộ đáng kể, đó là mở thương mại song phương.
Tại Venezuela, như dự kiến từ mấy ngày qua, Tổng thống Hugo Chavez sẽ không tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội vào ngày mai thứ Năm, mùng 10, đúng với quy định, mà ông sẽ tuyên thệ sau đó trước Tòa án tối cao. Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello nhân vật quan trọng thứ ba ở Venezuela, đã chính thức thông báo sự kiện vào hôm qua. Ông Chavez, chữa trị ung thư ở Cuba, đang không di chuyển được. Phe đối lập Venezuela đòi hỏi là phải tiến hành thủ tục dự kiến trong hiến pháp, trong trường hợp nguyên thủ quốc gia không thể làm việc được, tức là phải bầu lại tổng thống mới trong thời hạn 30 ngày. Thông tin riêng RFI tường thuật từ Caracas như sau.
Cette annonce n'est pas vraiment une surprise. Les derniers bulletins médicaux étaient inquiétants. Il était question d'infection pulmonaire sévère.
Thật ra, thông báo không có gì đáng ngạc nhiên. Tình trạng sức khỏe của ông Chavez rất đáng ngại vì phổi bị nhiễm trùng nghiêm trọng và không ai ở đây thực sự nghĩ rằng Tổng thống Venezuela sẽ quay về ngay trong những ngày này. Ông Hugo Chavez sẽ không tuyên thệ vào ngày mai thứ Năm, nhưng những người thân cận ông đã tìm cách trấn an. Buổi tuyên thệ nhậm chức sẽ được tiến hành sau, trước tòa án tối cao, như hiến pháp dự kiến. Mặc dù có thông báo trên, nhưng những người thuộc phe ông Chavez sẽ xuống đường phô trương lực lượng vào ngày thứ Năm này. Hàng ngàn người dự kiến tập hợp ở quảng trường Bolivar ở trung tâm thủ đô ủng hộ lãnh đạo của họ. Nhưng ngày mai cũng là một ngày khó khăn đối với chính quyền. Ông Chavez vắng mặt, đất nước lâm vào cảnh thiếu vắng lãnh đạo. Phe đối lập đòi hỏi phải áp dụng ngay quy định trong hiến pháp. Họ có thể đòi tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 30 ngày tới, ngoại trừ trường hợp Hugo Chavez nhanh chóng trở về Caracas. Việc nhậm chức bị dời lại càng làm cho tình hình thêm gay go.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tokyo nhanh chóng triển khai chính sách Đông Nam Á với hai chuyến công du của Ngoại trưởng và Thủ tướng Nhật qua 6 nước ASEAN.
Ngoại trưởng Nhật Bản đã đến Manila hôm nay. Trong khuôn khổ chuyến công du, sẽ tiếp tục đưa ông qua Singapore, Brunei và Úc. Sau chuyến đi thăm Miến Điện vào tuần qua của Phó Thủ tướng Taro Aso, sự kiện này lại càng khẳng định hướng tăng cường quan hệ với Đông Nam Á của tân chính phủ Nhật Bản, nhất là khi có tin là đích thân Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ đến Indonesia, Thái Lan và đặc biệt là Việt Nam nhân chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông trong cương vị tân lãnh đạo Nhật Bản. Thông tin về chuyến công du ba nước Đông Nam Á của ông Shinzo Abe đã được hãng tin Nhật Shiji tiết lộ vào hôm qua. Thủ tướng Nhật Bản có thể đến Indonesia ngay vào ngày 18 tháng Giêng tới đây để tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Nhật Bản-ASEAN. Ông cũng sẽ nhân dịp đó ghé thăm hai nước khác là Thái Lan và Việt Nam. Theo hãng Chichi, ngày 28 tháng 12 vừa qua, chỉ ít lâu sau khi nhậm chức, Thủ tướng Shinzo Abe đã điện đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, cùng với một số lãnh đạo như Anh, Úc, Ấn Độ và Nga. Trong cuộc nói chuyện với các lãnh đạo Đông Nam Á, ông Abe đã bày tỏ mong muốn tăng cường các mối quan hệ song phương nhằm đối phó với việc Bắc Kinh ngày càng tăng cường hoạt động hải quân của họ ngoài khơi bờ biển các láng giềng. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã không ngừng gây căng thẳng với Tokyo trên vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư ngoài biển Hà Đông, cũng như liên tiếp tung ra những động thái nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông, trực tiếp chống lại các đòi hỏi chủ quyền của bốn láng giềng Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Theo hãng tin Kyodo, thoạt đầu Thủ tướng Abe từng cho biết là sẽ chọn Hoa Kỳ để thực hiện chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của mình, cụ thể là nhân lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama vào hạ tuần tháng Giêng này. Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị rời qua tháng 2 do thời gian biểu quá xích sao của ông Obama. Thay vào đó, ông Abe đã chọn Đông Nam Á. Cho đến giờ này, kế hoạch đi thăm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam của ông Abe chưa được xác nhận chính thức, nhưng rõ ràng là việc tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của tân chính quyền Nhật Bản, mà mục tiêu tiềm tàng là hạn chế ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc. Chính sách này, như vậy, đang được nhanh chóng triển khai. Sau chuyến công du Miến Điện vào tuần qua của Phó Thủ tướng Taro Aso, kể từ hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có mặt ở Manila để tiếp xúc với đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Ngoại trưởng Nhật Bản. Ngoài chặng dừng ở Philippines, ông Kishida sẽ lần lượt ghé thăm Singapore, Brunei và Úc. Ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Nhật nhân vòng công du là tăng cường hợp tác với các láng giềng, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh trên biển. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm qua tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật xác nhận, trong bối cảnh quan hệ chiến lược tại vùng châu Á-Thái Bình Dương đang thay đổi, bảo đảm được hợp tác với các nước ASEAN và Úc là một yếu tố quan trọng để duy trì và bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết lời dẫn. Tại Philippines, theo giới quan sát, ông Kishida chắc chắn sẽ cụ thể hóa thêm với đồng nhiệm Del Rosario về việc Nhật Bản dự trù cung cấp tàu tuần tra cho Philippines. Tokyo và Manila đã từng bàn về khả năng Nhật Bản chi viện cho lực lượng tuần duyên Philippines 10 tàu tuần tra mới trong vòng 5 năm tới đây. Một chi tiết khác chứng tỏ tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chính sách ngoại giao mới của Tokyo. Nếu Singapore và Úc là hai nước thường xuyên được nền ngoại giao Nhật Bản chú ý trong thời gian qua, thì cần phải lần ngược về tháng 7 năm 2006 mới thấy một ngoại trưởng Nhật công du Philippines. Còn đối với Brunei thì phải lên đến tháng 6 năm 2005.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong chốc lát với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp đó là tạp chí khoa học với đề tài Sức mạnh của hương vị đối với tình cảm con người, tạp chí có tiếng nói của hai nhà sinh vật thần kinh Pháp Rémy Gervais, Roland Sales và nhà văn Tạ Duy Anh từ Hà Nội, Trọng Thành biên soạn. Nhưng ngay sau đây, thông tin viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo về việc do sức ép của Trung Quốc trên hồ sơ tranh chấp biển đảo, Nhật phải gia tăng ngân sách quốc phòng. Dạ, xin chân chào thông tin viên Đỗ Thông Minh. Như vậy là lần đầu tiên kể từ 11 năm, chính phủ mới của Nhật Bản đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng. Trong cái bối cảnh mà nền kinh tế khó khăn này thì cái động thái đầu tiên của chính phủ mới nó mang một cái ý nghĩa gì?
Theo như chúng tôi nhận xét thì cái quyết định này nó đến từ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái sự gia tăng áp lực của Trung Quốc lên cái quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Tiêm Cang và tiếng Anh người ta hay đọc là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Cái áp lực nó càng ngày càng tăng, như chúng ta thấy là những tàu ngư chính và hải giám, cũng như là mới đây ngày 13 tháng 12 năm vừa rồi thì là máy bay của hải giám cũng đã bay vào cái không phận tranh chấp này, rồi sau đó liên tiếp hai lần nữa máy bay đã bay gần đó. Cộng thêm với lại cái việc mà tân thủ tướng Shinzo Abe lên nắm chính quyền thì thủ tướng Abe cũng có cái tiếng là người khá bảo thủ, và đồng thời với cái sự uy hiếp như vậy thì hai cái yếu tố đó có lẽ nó đã thúc đẩy Nhật Bản phải quyết định tăng ngân sách là 110 tỷ yen tương đương với 1,5 tỷ đô la, coi như là 11 năm qua đều là giảm, và ngay thủ tướng Noda trước đây cũng định giảm thêm là 60 tỷ yen tức là tương đương 750 triệu đô la, nhưng bây giờ thủ tướng Abe thì làm ngược lại, tăng ngân sách lên, thành ra ngân sách của năm 2013 dự trù sẽ là khoảng chừng 54 tỷ đô la Mỹ. Tức là đứng hàng thứ 5 trên thế giới.
Thưa anh, không chỉ là tăng ngân sách quốc phòng, nhưng mà ngay sau khi lên nắm quyền thì chính phủ mới của Nhật Bản cũng đã có một số động thái được cho là cứng rắn trong quan hệ đối với Trung Quốc trong về trên cái hồ sơ bảo vệ chủ quyền. Anh có thể cho biết thêm thông tin về những cái việc này không?
Dạ vâng, tức là từ năm 2010 khi mà xảy ra chuyện những cái tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập hải phận, rồi sau đó là hút cả những cái tàu tuần duyên của Nhật Bản, thì Nhật Bản đã lập một cái gọi là trung tâm liên lạc tại văn phòng thủ tướng để mà thu thập tin tức, để mà đối phó với vấn đề này. Nhưng mà sau khi mà 4 tàu hải giám ngày 7 tháng Giêng vừa rồi đó là đã xâm nhập lần đầu tiên của năm nay, thì chính phủ Nhật quyết định là nâng cái trung tâm liên lạc đó thành ra là một cái văn phòng đặc trách cái vấn đề này, chứ không còn chỉ là liên lạc nữa, coi như là đối sách luôn. Thành ra cái vấn đề, những cái cơ quan để mà lo cái việc đối đầu với Trung Quốc cũng gia tăng. Và mặt khác đó, thì là Nhật Bản tính tới cái chuyện mua những cái máy bay tuần thám mà không người lái của Hoa Kỳ, những cái loại tối tân nhất của Hoa Kỳ. Đồng thời Nhật Bản trong năm nay cũng khởi công là đóng những cái máy bay loại tương tự như vậy, cộng thêm với những cái bay tuần thám mà Nhật Bản đã có sẵn. Thành ra Nhật Bản sẽ gia tăng cái việc mà coi như là kiểm soát cái hải phận và không phận của mình. Trong ba cái lần mà máy bay hải giám của Trung Quốc bay xâm nhập hoặc là đến gần đó, thì Nhật Bản cũng đã cho những chiến đấu cơ F-15 cất cánh khẩn cấp lên để ngăn cản. Chưa có tới cái độ mà có thể bắn để rơi, nhưng mà đã ngăn cản để mà không cho máy bay của Trung Quốc có thể nghĩa là tự do ra vào cái không phận của Nhật Bản. Thành ra có thể nói rằng là thái độ của Nhật Bản càng ngày càng cứng rắn hơn. Trên mặt ngoại giao, thường thường ngoại giao thì ở một mức độ nào đó thì nó cũng có mềm dẻo hơn. Cả hai bên đều có cái sách lược chung như vậy, tức là nói là luôn luôn sẵn sàng đối thoại, là luôn luôn bên kia đừng có làm gia tăng cái sự mà căng thẳng cho tình hình. Thế nhưng mà trên thực chất thì bên nào cũng chuẩn bị cái lực lượng của mình để mà hỗ trợ cho tiếng nói của ngoại giao.
Tại Nhật Bản thì dư luận nói chung nhìn nhận thế nào về cái sức ép của Trung Quốc trên cái hồ sơ chủ quyền biển đảo?
Dạ vâng, có thể nói rằng là Nhật Bản ngày xưa đã học của Tây Phương, khoa học tự nhiên, khoa học nhân văn và cái tinh thần thực dân đế quốc. Cho nên Nhật Bản cũng đã trở thành một đại đế quốc, và nên Nhật Bản cũng có lỗi rất nhiều trong cái thời Thế chiến thứ hai. Nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy Nhật Bản thất trận và họ chính cũng là nạn nhân của cái chế độ quân Việt. Và sau đó thì họ trở nên hòa bình, và người dân thì trở nên có thể nói rằng là bớt cái sự hung hăng đi rất nhiều. Và sau đó thì họ bắt đầu họ quay sang họ giúp đỡ Trung Quốc từ cái thời ông Tanaka, Đặng Thiệu Bình vân vân. Và họ đã giúp đỡ Trung Quốc có thể nói là từ A tới Z. Khoảng 20.000 công ty Nhật đã đặt cơ sở sản xuất và viện trợ suốt 30 năm từ 1978 cho tới 2008, là khi mà Trung Quốc tổ chức Thế vận hội. Thế nhưng mà trong cái thời gian 30 năm như vậy đó, tổng số tiền viện trợ là khoảng 40 tỷ đô la, tương đương với tới bây giờ là khoảng 100 tỷ đô la. Thành ra người Nhật biết cái lỗi của họ và họ coi như sống hòa bình, họ giúp đỡ Trung Quốc. Nhưng mà như Đặng Thiệu Bình đã nói, cái thế hệ mình không giải quyết được, hy vọng là thế hệ sau họ khôn ngoan hơn, thì có thể bây giờ là cái thế hệ sau chăng? Không phải là vấn đề khôn ngoan, mà thực ra Đặng Thiệu Bình muốn mua thời gian để mà có sức mạnh. Và ngày hôm nay thì Trung Quốc đã có sức mạnh và Trung Quốc đã bắt đầu có những cái phản ứng mạnh mẽ đối với Nhật Bản. Thành ra người Nhật phải nói rằng là cũng đã mất cảm tình rất nhiều với người Trung Quốc. Cái mất của người Trung Quốc là cái cảm tình người Nhật. Thành ra cái sự đầu tư cũng như là cái việc mà giúp đỡ người Trung Quốc thì từ đó nó coi như là dần dần nó biến mất.
Việc tăng ngân sách quốc phòng như vậy nó có liên quan gì đến với những cái tuyên bố hứa hẹn của ông Shinzo Abe trong cái chiến dịch vận động tranh cử rằng ông hứa sẽ sửa đổi lại cái bản hiến pháp hòa hiếu của Nhật Bản?
Chắc chắn là nó có quan hệ, như chúng tôi đã trình bày hai cái yếu tố vừa kể. Thì chính Thủ tướng Abe cũng là kêu gọi sửa đổi hiến pháp, bởi vì từ nguyên thủy đó, cái hiến pháp này đã được viết dưới cái sự chủ trì của Thống tướng MacArthur, lúc đó là coi như Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc là thống trị Nhật Bản. Cho nên thứ nhất, nó không phải là một cái hiến pháp độc lập. Thứ hai là nó phản ảnh cái hội chứng của Thế chiến thứ hai, Nhật thua cho nên phải chấp nhận một cái hiến pháp nghĩa là hoàn toàn chỉ có phòng thủ mà thôi. Cho nên là Thủ tướng Abe muốn thứ nhất là Nhật Bản tự viết cái hiến pháp của mình. Và điểm thứ hai là ngoài cái vấn đề phòng thủ, nếu cần có thể trả đũa, không phải là để tấn công nhưng mà ít nhất là trả đũa. Cho nên là Nhật Bản cho tới bây giờ đó chỉ có bộ phòng vệ mà không có bộ quốc phòng. Phòng vệ là chỉ có thủ thôi, ví dụ như họ chỉ có lá chắn, họ tiễn chống hỏa tiễn, họ dùng những cái loại Patriot với cái tốc độ nhanh để bắn ngăn chặn. Chứ họ không có những cái loại giống như là Tomahawk tuần hàng để mà bay tới đất địch. Thành ra cái phản ứng của Thủ tướng Abe cũng như dư luận bây giờ, tức là họ nghĩ rằng là cần phải thủ, nhưng mà đồng thời nếu cần cũng phải trả đũa ở một mức độ nào đó.
Dư luận và chính giới của Nhật Bản phản ứng thế nào về cái quyết định tăng ngân sách quốc phòng trong cái hoàn cảnh kinh tế hiện nay của Nhật ạ?
Đương nhiên là kinh tế Nhật rất là khó khăn, nhưng chúng ta biết là Nhật Bản hiện tại nợ quốc trái là khoảng 12.000 tỷ đô la, tương đương với khoảng hơn 2% GDP. Và bây giờ đó thì Thủ tướng Abe bên cạnh cái chuyện tăng ngân sách quốc phòng lại còn tăng cả cái vấn đề kích cầu, tức là sẽ phải cần thêm tiền, có thể là sẽ bán thêm công trái. Nhưng mà có làm như vậy thì mới vực được cái nền kinh tế hiện tại. Cho nên bây giờ cái việc tăng ngân sách thì nó cũng là một cái làm cho một số dư luận lo ngại. Nhưng mà nhìn chung thì cái phản ứng chống đối không có mạnh là bao nhiêu hết. Bởi vì đứng trước cái tình hình này thì Nhật Bản phải tự vệ chứ không phải là chỉ có trông nhờ vào phía Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Philippines chất vấn Trung Quốc về chỉ thị cho khám xét tàu thuyền ngoài Biển Đông.
Tại Việt Nam, 13 người Thiên Chúa giáo bị kết án nặng vì tội lật đổ chính quyền.
Sóng ngầm chống kiểm duyệt trong báo chí Trung Quốc lan rộng.
Ấn Độ triệu mời đại sứ Pakistan sau vụ chạm súng tại biên giới.
Theo thông báo chính thức tại Venezuela, Tổng thống Hugo Chavez sẽ không tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai.
Mỗi ngày một sự kiện, Tokyo nhanh chóng triển khai chính sách Đông Nam Á với hai chuyến công du của Ngoại trưởng và Thủ tướng Nhật qua 6 nước ASEAN.
Do sức ép của Trung Quốc trên hồ sơ tranh chấp biển đảo, Nhật phải gia tăng ngân sách quốc phòng. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tường thuật từ Tokyo.
Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Tình hình chính trị, kinh tế và xã hội châu Á, nhất là tại vùng Đông và Đông Nam Á, được các báo Pháp số ra hôm nay quan tâm nhiều. Từ vấn đề xung khắc giữa cộng đồng Công giáo và chính phủ Việt Nam trên báo La Croix, chủ tịch tập đoàn Google bất ngờ viếng thăm Bình Nhưỡng của báo Le Monde, hay làn sóng chống kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ trên báo Le Figaro.
Liên quan đến tình hình xã hội Việt Nam, tờ báo Công giáo La Croix có bài viết đề tựa Người Công giáo Việt Nam liên tục bị quấy rối. Liên quan đến phiên xử 14 blogger Công giáo tại giáo xứ Vinh thuộc tỉnh Nghệ An diễn ra vào ngày hôm qua về tội tuyên truyền chống phá nhà nước.
14 blogger tuổi từ 24 đến 55 là sinh viên hay các nhà hoạt động nhân quyền có thể lãnh án từ 5 cho đến 17 năm tù do bị quy tội là thành viên của đảng Việt Tân có trụ sở ở California, Hoa Kỳ, một tổ chức chính trị mà La Croix cho rằng chính phủ Việt Nam xem như là một tổ chức khủng bố. Tờ báo còn đưa ra con số ước tính cho biết có đến khoảng 10% người Công giáo tham gia vào tổ chức này. La Croix trích dẫn lời khẳng định của ông Michel Trần Đức, sinh sống tại Pháp và cũng là thành viên của đảng Việt Tân, cho rằng 14 người trên không thuộc tổ chức đó, số người trên chỉ tham gia vào các buổi đào tạo viết blog và an toàn kỹ thuật số được tổ chức tại châu Á từ năm 2009. Mục tiêu của tổ chức này là không kêu gọi lật đổ chính phủ, mà chỉ đòi hỏi đa nguyên đa đảng, tự do ngôn luận và cho các hiệp hội. Hết lời dẫn. Theo La Croix, đây không phải là lần đầu tiên các giáo dân và những người hoạt động nhân quyền đấu tranh cho tự do tín ngưỡng bị bắt và kết án tù nặng. Tờ báo trích dẫn trường hợp luật sư Công giáo Lê Quốc Quân bị kết án tù vì ủng hộ cho tự do tín ngưỡng. Là thành viên của tổ chức Công lý và Hòa bình do cha xứ Paul Nguyễn Thái Hợp thuộc giáo xứ Vinh chủ trì, luật sư Lê Quốc Quân đã bảo vệ các giáo đoàn và cộng đồng giáo dân chống lại việc trưng thu đất đai của nhà nước. Tờ La Croix còn cho rằng hiện nay các giáo dân Việt Nam là nạn nhân của nhiều hành động khiêu khích và sách nhiễu. Hôm 3 tây tháng 1 vừa qua, Tổng giám mục tại Hà Nội đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Sở Y tế thành phố khẳng định việc phá dỡ tu viện dòng Carmen tại Hà Nội. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, trong dự án mở rộng bệnh viện St. Paul, vốn xuất thân từ bệnh viện Công giáo St. Paul cũ, chính quyền thành phố dự kiến biến tu viện trên thành bệnh viện nội khoa. Ngoài phạm vi giáo xứ Vinh và Hà Nội, La Croix còn nói rằng căng thẳng giữa giáo hội và nhà nước xảy ra ở những nơi khác như vụ các linh mục tại Huế phản đối việc trưng thu tu viện dòng Benedicto để xây dựng khu vui chơi giải trí nhằm phát triển ngành du lịch của địa phương.
Le Monde chú ý đến thời sự tại Đông Bắc Á qua bài viết Chủ tịch tập đoàn Google bất ngờ đến thăm Bình Nhưỡng. Theo nhận xét của tờ báo này, thì từ 10 năm nay, nhà lãnh đạo độc tài Bắc Triều Tiên đã âm thầm thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ số.
Tờ báo đặt câu hỏi, ông Eric Schmidt, lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên về mở rộng cổng tiếp cận thông tin toàn cầu, đến thăm quốc gia khép kín nhất và cứng đầu nhất trên thế giới này nhằm mục đích gì? Về mặt chính thức, chuyến đi này mang tính chất cá nhân, cùng với sự tháp tùng của ông Bill Richardson, cựu thống đốc bang New Mexico, Eric Schmidt đến Bình Nhưỡng vì các lý do nhân đạo. Thế nhưng, theo Le Monde, vào năm 2010, một phái đoàn Bắc Triều Tiên đã đến thăm trụ sở Google tại California. Mặt khác, từ năm 2008, tập đoàn Orascom của Ai Cập đã giúp Bắc Triều Tiên xây dựng mạng điện thoại di động trong nước. Như vậy, trong chuyến đi này, còn có sự tham gia của ông Jared Cohen, giám đốc trung tâm nghiên cứu Google Ideas. Le Monde cho rằng có lẽ ông Eric Schmidt đến Bình Nhưỡng với dự án trong đầu là nhằm phát triển hệ thống Internet dựa trên mạng 3G đã có sẵn với hơn 1 triệu người sử dụng. Tờ báo còn cho rằng, từ hơn 10 năm nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã âm thầm tiến hành một cuộc cách mạng kỹ thuật số. Sự bùng nổ các loại điện thoại di động trong nước thể hiện rõ tham vọng cách mạng công nghiệp mà Kim Jong-un đã nhắc đến trong bài diễn văn đầu năm. Dù rằng mạng điện thoại vẫn chưa được tiếp cận các nguồn thông tin quốc tế, ngoại trừ các thiết bị dành cho người nước ngoài. Tờ báo nhắc lại rằng, vào năm 2010, Ban Trung ương Đảng Lao động và Ban Quân ủy Trung ương từng kêu gọi dân chúng thực hiện bước đại nhảy vọt lên phía trước trong công nghệ thông tin. Chương trình này đã được giao cho khoảng 20 tổ chức trực thuộc Đảng, quân đội, bộ phận an ninh và các cơ quan hữu quan phụ trách. Và cũng trong 10 năm đó, chế độ Bình Nhưỡng đã chú trọng nhiều đến việc tăng cường đào tạo các trình lập viên. Các trường đại học chuyên về công nghệ như Đại học Kim Chek ở Bình Nhưỡng có các chương trình trao đổi với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sinh viên các trường này được tiếp cận Internet nhưng rất hạn chế trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu của họ. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia nước ngoài, vừa đến thăm đất nước, trình độ các nhà tin học tại đây cũng ngang bằng với các nước tiên tiến. Họ viết các lập trình cho các ngân hàng vùng cận đông, các trình ứng dụng cho các nhà sản xuất điện thoại di động của Nhật Bản và Hàn Quốc. Le Monde nhận định số người Bắc Triều Tiên sở hữu laptop cá nhân rất là hiếm, và những ai may mắn có được thì chỉ được tra thông tin trên cổng Internet. Chỉ một bộ phận rất nhỏ dân chúng và những người nước ngoài mới vào được Internet, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ. Cuối cùng, tờ báo đánh giá rằng trước sự du nhập ồ ạt thông tin từ bên ngoài bằng các đĩa DVD hay cổng USB, dường như chính quyền Bắc Triều Tiên đang dao động giữa chuyện thả lỏng hay tăng cường kiểm soát tùy theo mức độ cảm nhận mối họa mất an ninh.
Đến với Trung Quốc, một làn gió nổi dậy chống kiểm duyệt báo chí là bài nhận định đăng trên báo Le Figaro. Tờ tuần san Nam Phương Chu Mạc được cho là một trong những tờ báo có uy tín nhất trong nước, đã bị chính quyền kiểm duyệt và đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhân vật nổi tiếng ở trong nước. Một bước tiến mà tờ báo đánh giá là hiếm có và rất đáng ngại cho chính quyền Bắc Kinh.
Le Figaro nhận định, làn gió tự do báo chí thổi từ Nam đến Bắc Kinh không hề bị suy yếu, bởi vì làn sóng ủng hộ tờ tuần san chủ trương cải cách bị ban tuyên huấn kiểm duyệt không ngừng gia tăng, bắt đầu lan xuống phố sau một tuần gây sốt trên mạng Internet Trung Quốc. Ngày hôm qua thứ Ba là ngày thứ hai liên tiếp, những nhà đấu tranh đòi tự do ngôn luận tụ tập lại trước văn phòng tòa soạn tờ Nam Phương Chu Mạc. Công an chỉ đến can thiệp khi xảy ra xung đột giữa người biểu tình và những người chống biểu tình, vốn xem các nhà báo là những kẻ phản bội. Thế nhưng, những ký giả biểu tình chống kiểm duyệt đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật tiếng tăm, những người hay có thói quen giữ khoảng cách với các chủ đề chính trị. Trên mạng WeChat, tương đương với Twitter Trung Quốc, người ta có thể đọc thấy các dòng bình phẩm như một lời nói thật đáng giá ngàn vàng của nữ diễn viên Yao Chen. Tôi xin nói thẳng, tôi ủng hộ tờ Nam Phương Chu Mạc. Từ nam diễn viên Chen Kun hay như blogger nổi tiếng Han Han mong muốn gửi chút hơi thở để giúp đỡ tuần san tiến lên. Le Figaro nhắc lại rằng sự việc bắt nguồn từ việc một bản gốc của bài xã luận đầu năm kêu gọi cải cách chính trị khi nhắc đến giấc mơ nhà nước pháp quyền tại Trung Quốc đã bị ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông cắt xén thô bạo, làm cho bài viết trở nên tẻ nhạt và vô vị. Thế nhưng bản gốc bài viết đã được hơn 1 triệu cư dân mạng phổ biến rộng rãi trên mạng WeBot. Ngay sau khi bài viết đã bị sửa đổi, được đăng, ngay lập tức hơn 60 nhà báo đã có phản ứng. Và thậm chí hơn 35 ký giả phóng sự còn đi xa hơn yêu cầu ông Sài Chấn, trưởng ban tuyên huấn tỉnh Quảng Đông, phải từ chức. Le Figaro đánh giá cao sự khôn khéo của các ký giả. Những người này đã tán tỉnh rằng báo chí không bị khóa mõm thì mới có lợi cho đảng. Họ viết, nếu như truyền thông không có chút tính đáng tin cậy và chút ảnh hưởng nào, vậy thì đảng cầm quyền làm sao có thể nghe được tiếng nói của mình và thuyết phục được dân tộc. Theo tờ báo, không những vụ việc còn nhận được sự ủng hộ từ giới sinh viên và luật gia, mà giờ còn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng Internet tại Trung Quốc. Trước làn sóng chống kiểm duyệt chưa từng có lần này, các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc hiện đang trong tình thế khó xử.
Tiếp tục chương trình là một tạp chí khoa học, Sức mạnh của hương vị đối với tình cảm con người, tạp chí do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, trên thế giới ngày nay, như quý vị đã biết, mùi là một hiện thực ngày càng được các ngành kinh doanh chú ý đến như một phương tiện chinh phục khách hàng. Những loại nước hoa nổi tiếng, đắt tiền được coi là những đỉnh cao của sự hưởng thụ ở những giới mộ điệu. Gần gũi với chúng ta hơn, mùi vị tự nhiên của hoa trái, cây cỏ càng trở nên quan trọng trong một thế giới mà môi trường sinh thái tự nhiên ngày càng bị thu hẹp trước sự bành trướng của một nền kinh tế con người với nhiều hoạt động mang tính hủy hoại. Mùi vị là một cái gì đó vừa rất đỗi gần gũi, thân thiết, nhưng cũng là một cái gì đó hết sức phảng phất mơ hồ. Tại sao mùi có một ảnh hưởng đến tâm hồn con người, đặc biệt là đời sống cảm xúc? Tạp chí khoa học của RFI ngày hôm nay xin chuyển đến quý thính giả tiếng nói của một số nhà khoa học, nhà văn về thần kinh khiếu giác để đem lại một số soi tỏ trong lĩnh vực này. Mở đầu tạp chí, xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà văn Tạ Duy Anh từ Hà Nội.
Mùi mà thì vốn nó là một cái thứ vô hình, cho đến ngày nay thì khoa học người ta cũng chưa thực sự, người ta cũng chưa giải thích, người ta cũng chưa chỉ định ra được nó là dạng sóng hay dạng hạt. Mình cũng có đọc một vài tài liệu thế, nhưng mà nó hiển hiện giống như là một thứ vật chất khi mà nó thông qua một cái khứu giác như là mũi mình. Nhưng mà nó là vì nó là vô hình cho nên là có lẽ những cái tác động đến các cái sự chú ý của người ta nó không được mạnh mẽ như là khi nhìn hoặc là khi sờ, khi nếm. Thế nhưng mà nó lại thế này, mùi nó giống như là một phần của vừa cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần, tức là nó nằm ở cái khoảng, nó trộn lẫn vào nhau, nó không thể phân định được là rõ. Khi mình ngửi mùi nhá, thì trong cái tiềm thức của mình nó cũng hiện lên những cái liên tưởng về quá khứ, ví dụ như mùi hoa bưởi. Bây giờ năm nay tôi ngoài 50 rồi, nhưng mà bây giờ đột nhiên tôi đi qua một cái vùng hoa bưởi thì tôi hình dung rõ một cái thời trẻ con của tôi, cái thời 10 tuổi, 12 tuổi, là bởi vì ở nhà quê ấy, thì cái mùi hoa bưởi nó thiêng liêng lắm. Thứ nhất là tôi đảm bảo rằng không có cái thứ hương nào trên đời này mà nó thanh cao, nó quyến rũ hơn cái mùi hoa bưởi. Thứ hai nữa, cái mùa hoa bưởi thì bao giờ nó cũng gợi đến cả một cái không khí của mùa xuân. Mùa xuân thì ngoài hoa bưởi ra thì nó có rất nhiều thứ hoa, nhưng mà đặc biệt là nó có rất nhiều loài chim. Cái buổi sáng mùa xuân mà lại mùa xuân có hoa bưởi thì nó thật ra là nó khiến con người ta nó có như được tắm gội, tâm hồn mình cứ như được tắm gội, như được gột rửa. Thế thì những cái ấn tượng đấy đối với lại mình bây giờ nó vẫn sống nguyên vẹn trong ký ức. Nhưng mà lại phải là khi nào mình ngửi thấy cái mùi hoa bưởi thì những cái ký ức nó mới trỗi dậy. Và khi nó trỗi dậy thì nó khiến cho mình, cái tâm hồn mình ấy, nó dịu lại, nó lắng lại, đồng thời nó đầy sự phấn khích. Nó khiến cho mình nghĩ đến những điều rất là trong lành, rất là thánh thiện về một cái thời tuổi thơ mà đi kiểu đi nhặt hoa bưởi, rồi đi nhặt quả bưởi. Mình có cả một cái nhân vật ở trong Lão Khổ chuyên môn ăn hoa bưởi, cái nhân vật Giang Tâm ấy. Suốt đời chỉ có đi nhặt hoa ăn thôi, và sau đó mình có mô tả là vì thế mà cơ thể của cô đấy là toát lên cái mùi thơm tự nhiên, mùi thơm như là mùi thơm mà trời cho cô ấy. Mình đi đâu thì đi, nhưng mà mình thực sự là thèm khát thỉnh thoảng được trở lại để ngửi cái mùi hương lúa, nói đến hương lúa thì đúng là chỉ có trải qua thì mới có thể mô tả bằng lời rất khó, nhưng mà cái cảm nhận thì nó rất là rõ ràng. Cái hương lúa nó kỳ lạ lắm, nó vừa làm cho mình thỏa mãn về mặt tinh thần, nhưng mà đồng thời nó cũng khiến cho mình gợi cái cảm giác như vậy, thèm ăn, như thèm được ăn những cái thứ nó tự nhiên, nó trong lành, nó không bị ô nhiễm. Ví dụ thế, cái mùi hương lúa nó như thế. Ngoài ra thì mình là người nông thôn cho nên là cái mùi nhà quê nó gắn giữa cái đất đai này, rồi là một chút cái mùi của chuồng trại, rồi mùi của rơm mục, tất cả những thứ mùi đó nó đi vào cuộc đời mình mà có lẽ nó sẽ đọng lại trong ký ức cho đến khi nào chết thì thôi. Không thể, mình có muốn quên thì không quên được. Chẳng qua là thế này, chẳng qua hàng ngày thì mình không được ngửi lại những cái mùi như thế thì mình không thấy nó sống lại trong ký ức thôi, nhưng mà còn cứ khi nào trở về quê vào những hôm mưa phùn chẳng hạn thì y như rằng nhớ cái thời trẻ con, những cái ngày mưa phùn đi hái nấm rơm rồi là lội lõm bõm ngoài đường, khi vào những cái mùa hương lúa, vào cái mùa lúa ngậm sữa thì chắc chắn là nhớ đến cái mùa đi câu nhái, rồi đến cái mùa đi bắt con chim rẽ run. Tất cả những cái đó nó sống lắm, nó sống động lại, và mình nhìn thấy từng bước chân của mình đi ở trên bờ ruộng như thế nào, rồi là cái động tác của mình cái thời trẻ nó làm sao, thì tất cả những cái đó đúng là nó có một cái khả năng mà làm cho cái ký ức nó sống dậy một cách rất là mạnh.
Tiếp theo đây là một nhận xét của ông Roland Sales, một chuyên gia sinh học thần kinh người Pháp.
Pour moi récemment, mais des collègues comme Rémi Gervais depuis bien plus longtemps, il y a eu une école française très active dans les années 70 autour de...
Tôi mới chỉ quan tâm nghiên cứu về mùi mới đây thôi, nhưng các đồng nghiệp của tôi như ông Rémi Gervais thì đã nghiên cứu từ lâu. Ở Pháp có một trường phái nghiên cứu về mùi và vị hoạt động rất mạnh trong những năm 1970. Nghiên cứu về mùi đã khởi động trở lại với phát hiện về các tế bào cảm thụ khứu giác của Linda B. Buck và Richard Axel năm 1991. Phát hiện kể trên đã được ghi nhận với giải thưởng Nobel Y học năm 2004. Mọi người đều trông đợi phát hiện này vì các tế bào cảm thụ khứu giác là nơi đầu tiên của cơ thể tiếp nhận các mùi. Đây chính là các mắt xích bị thiếu trong toàn bộ quá trình tiếp thụ mùi của cơ thể con người. Các phân tử gây mùi là điều chúng ta biết khá rõ. Bên cạnh đó, phản ứng của con người đối với mùi cũng là điều để được nghiên cứu khá nhiều với những cách thức khác nhau.
Oui, effectivement, quand on regarde maintenant même la littérature moderne en neurosciences, plusieurs travaux font référence à Proust. D'abord, je souligne que c'est extraordinaire.
Khi ta tìm hiểu về khoa sinh học thần kinh, rõ ràng có nhiều nghiên cứu dựa vào tác phẩm của Marcel Proust. Tôi xin nhấn mạnh rằng đây là một trong những số các nhà văn rất hiếm hoi tạo được một trường phái riêng, ngay cả trong khoa sinh học thần kinh của thế kỷ 21. Ta có thể thấy rằng, và chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay là bộ não cũng có mũi và các xúc cảm của con người và mùi vị liên quan hết sức mật thiết với nhau.
Nhận định về các nghiên cứu khoa học về mùi, nhà sinh học thần kinh Rémi Gervais nhấn mạnh đến các đóng góp độc đáo của đại văn học Pháp Marcel Proust.
Oui, effectivement, quand on regarde maintenant même la littérature moderne en neurosciences, plusieurs travaux font référence à Proust. D'abord, je souligne que c'est extraordinaire.
Khi ta tìm hiểu về khoa sinh học thần kinh, rõ ràng có nhiều nghiên cứu dựa vào tác phẩm của Marcel Proust. Tôi xin nhấn mạnh rằng đây là một trong những số các nhà văn rất hiếm hoi tạo được một trường phái riêng, ngay cả trong khoa sinh học thần kinh của thế kỷ 21. Ta có thể thấy rằng, và chủ đề của buổi nói chuyện hôm nay là bộ não cũng có mũi và các xúc cảm của con người và mùi vị liên quan hết sức mật thiết với nhau.
Để hiểu về cơ chế của sự tiếp nhận mùi, sau đây là lý giải của nhà nghiên cứu Roland Sales.
Je peux répondre sur les toutes premières étapes. Je dirais aux toutes premières étapes, ça marche pratiquement pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des molécules volatiles odorantes qui sont dans l'air.
Tôi có thể nói về giai đoạn đầu tiên. Có thể nói rằng giai đoạn đầu tiên này là giống nhau với tất cả mọi người. Trong không khí có những phân tử tạo mùi tồn tại ở dạng hơi. Những phân tử này liên kết với các tế bào thụ cảm nằm trong mũi của chúng ta. Ở giai đoạn này bắt đầu có sự khác biệt trong sự tiếp nhận giữa người này với người khác. Nếu các tế bào thụ cảm được mã hóa bởi các gen thì có sự khác nhau. Do người có gen này, người kia lại có gen khác. Có những người nhạy cảm với một số mùi hơn những người khác. Bên cạnh đó, đối với mỗi loại gen thì lại có các biến thể khác nhau. Như vậy, cùng một mùi giống nhau, ngay ở trong giai đoạn đầu tiên này, thụ cảm ở mỗi con người có thể mang lại các thông điệp khác nhau về mùi được tiếp nhận. Tiếp theo đó, ta có thể nói rằng quá trình xử lý thông điệp về mùi cảm nhận được sẽ giống nhau ở tất cả mọi người. Trong mũi của chúng ta có hàng triệu tế bào thụ cảm thu nhận các phân tử có mùi. Chúng ta có thể tạm hình dung các tế bào thụ cảm giống như những chìa khóa giúp chúng ta tiếp cận với các mùi. Chỉ khác là các tế bào thụ cảm khứu giác giống với một thứ thẻ vạn năng có thể cho ta tiếp cận với đủ loại mùi hơn là một chiếc khóa để mở riêng một ổ khóa. Rồi bắt đầu từ mũi, tín hiệu hội tụ về một bộ phận nằm trong não bộ mà ta gọi là trung khu khứu giác. Chính ở trung khu khứu giác này mà bắt đầu hình thành một tấm bản đồ cảm thụ. Có nghĩa là chính ở đó mà não bộ bắt đầu công việc xác định đặc tính của thông điệp về mùi được mũi tiếp nhận.
Quá trình tiếp nhận của khứu giác đối với các mùi vị dù có cơ chế chung nhưng lại hết sức khác nhau tùy theo từng người. Ngoài quá trình xử lý thông tin khác nhau do gen chi phối tại trung khu khứu giác như phần trình bày ở trên, khác biệt còn là do việc các thông tin về mùi gắn liền với các bộ phận nguyên thủy nhất trong não người. Sau đây là phân tích của ông Camille Jacquet.
L'olfaction, c'est un sens très ancien, phylogénétiquement très ancien. Tous les animaux, même le plus primitif, ont un sens de l'odorat. Les insectes détectent très bien.
Cơ quan cảm thụ khứu giác là một bộ phận có từ rất sớm trong quá trình tiến hóa sinh học. Tất cả các loài động vật, kể cả các loài động vật nguyên thủy nhất, đều có sự cảm thụ khứu giác, kể cả các côn trùng. Tất nhiên là các loài động vật có vú, động vật có xương sống đều có cơ quan khứu giác. Khứu giác bao gồm một loạt các bộ phận, từ mũi cho đến trung khu khứu giác. Bộ phận này là có liên hệ trực tiếp với các bộ phận mang tính nguyên thủy nhất của bộ não như amygdala, vùng cảm xúc, hay hypothalamus, hồi hải mã, nơi bảo tồn ký ức. Tất cả các động vật đều có khả năng xác định các tính chất hóa học của môi trường xung quanh vì nhu cầu sinh tồn, để tìm ra thức ăn, tìm được đối tác cho bản năng giao phối, duy trì loài giống. Như vậy, đó là một giác quan mang tính nguyên thủy. Giác quan này liên kết với các xúc cảm, với các bộ phận trong não, liên quan đến việc ăn uống, các hoạt động sinh sản. Các động vật có xương sống có khả năng cảm thụ về mùi ngay khi còn ở trong bào thai, cho dù lúc đó chúng chưa nhìn thấy gì. Lúc đó thai nhi sống trong một khối chất lỏng. Điều quan trọng đối với sự sống còn của chúng là khả năng phân tích thành phần hóa chất của chất lỏng này. Các loài cá có khả năng xác định được mùi ở trong nước, cho dù với một hàm lượng hết sức nhỏ.
Mùi có một vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhưng trong nền văn hóa phương Tây, giác quan này đã từng bị coi rẻ. Bà Annick Le Guerre, một nhà nhân học chuyên gia về mùi, nhận xét.
En Occident, l'odorat était dédaigné, méprisé par les moralistes, les psychologues, les philosophes. Travailler sur l'odorat et les odeurs était considéré comme tabou.
Ở phương Tây, khứu giác đã từng bị các nhà đạo đức, các nhà tâm lý và các nhà triết học khinh rẻ coi thường. Làm việc và nghiên cứu về mùi vị từng bị xem là một điều cấm kỵ bởi vì khứu giác bị coi là một giác quan bậc thấp, người anh em đáng thương trong số các giác quan. Nhà triết học Kant vào thế kỷ 18 vẫn còn nói rằng khứu giác là một giác quan ích kỷ, vô ơn, và việc phát triển giác quan này là điều vô ích. Các nhà phân tâm học đã tiếp nhận tư tưởng của trào lưu triết học này. Đối với Freud, ông tổ của phân tâm học psychanalyst, sự xóa bỏ khứu giác là điều cần thiết cho sự phát triển của nền văn minh. Như vậy, chúng ta đã thừa kế cả một hệ thống quan niệm về khứu giác. Điều đó đã khiến cho chúng ta không truyền lại các bài học cho con cái chúng ta trong lĩnh vực này. Khứu giác không phải là một giác quan mang tính lý trí. Tuy nhiên, chính cái giác quan đó đã mang lại một khả năng cảm nhận tinh vi, mang tính động vật và có một vai trò hết sức quan trọng đối với nhiều nền văn hóa. Chúng ta biết rằng nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi cho rằng hương hoa là một trong những điều được mọi người quan tâm. Khứu giác là một giác quan cho phép chúng ta định hướng trong cuộc sống. Khứu giác có một vai trò rất quan trọng đối với ký ức và tình cảm. Một mùi hương bất chợt xuất hiện có thể khiến chúng ta trở lại với thời xa xưa vài chục năm trước một cách hết sức sống động. Khi chúng ta mở một ngăn tủ, ngửi thấy mùi chiếc áo len của một người đã quá vãng, hồi ức về người thân đó trở lại với chúng ta một cách hết sức sống động. Mùi mang lại cho chúng ta rất nhiều thông tin về thế giới, bởi vì nhờ khứu giác mà chúng ta có được một sự tiếp xúc mang tính hòa nhập với thế giới vật chất cũng như thế giới sinh thể. Khứu giác mang lại các thông tin nhưng đó là các thông tin khó cảm nhận được, vì đây là một giác quan phi ngôn ngữ. Các từ dùng để xác định các mùi là rất ít. Để mô tả mùi, chúng ta phải mượn các phương tiện giác quan khác. Ví dụ như chúng ta nói mùi nặng, mùi cay, mùi có màu xanh. Chính vì không mô tả được bằng ngôn ngữ mà mùi bị coi nhẹ.
Mùi vị có một ảnh hưởng lớn đến đời sống xúc cảm và ký ức con người. Đã từ lâu, các môn nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu, mong muốn sử dụng mùi như một phương tiện để mang lại các tác động mới đến khán giả. Tuy nhiên, dù đã được thử nghiệm từ lâu, nhưng sử dụng mùi trong các sáng tạo nghệ thuật vẫn còn là một thực nghiệm vì còn vấp phải nhiều trở ngại. Ông Sales nhận xét.
Depuis trois ans maintenant, je travaille avec Violaine de Carnet qui a déjà produit des pièces de théâtre odorisées. Alors ça peut paraître très anecdotique et très exotique, mais
từ hai năm nay tôi bắt đầu làm việc với nghệ sĩ Violaine de Carnet, người đã từng thử nghiệm nhiều trình diễn nghệ thuật sân khấu có hương vị. Điều này có vẻ như lạ lùng, nhưng thực ra khi tìm hiểu, chúng ta thấy sân khấu có mùi vị đã được phát triển ngay từ thời cổ đại ở châu Âu và chúng ta có nhiều tư liệu về hoạt động này vào thế kỷ thứ 17. Một số vở ballet thời vua Louis XIV đã sử dụng các hương vị. Mùi được sử dụng trong sân khấu với mục tiêu mang lại thêm một loại cảm thụ bổ sung bên cạnh cảm thụ về hình ảnh và âm thanh. Sân khấu có hương vị đã được thực hiện, tuy nhiên vẫn dừng ở giai đoạn thử nghiệm bởi vì, như chúng ta đã biết, mỗi người có một cảm thụ về mùi khác nhau. Do đó, để mang lại một ý nghĩa chung như một ý nghĩa cơ bản của một từ mà chúng ta thống nhất được với nhau thì rõ ràng là hoàn toàn không đơn giản một chút nào. Khi chúng tôi làm thực nghiệm, có khoảng 20% khán giả đã có sẵn các cảm nhận về mùi tương ứng và sẵn sàng tiếp nhận vở diễn. Trong khi đó có nhiều người khác không sẵn sàng và giữ khoảng cách với các vở diễn có mùi.
Cuối cùng, chúng ta trở lại với một vài suy nghĩ của nhà văn Tạ Duy Anh về tác động của mùi đến tâm hồn con người.
Là bởi vì nó là một cái thứ vô hình, nó như không khí, hàng ngày mình không quan tâm là mình đang thở. Hàng ngày mình không quan tâm là mình đang ngửi cái mùi gì, nhưng mà thực ra nó có cái mùi tuổi thơ, nó có cái mùi của thời trưởng thành và nó có cái mùi của khi về già. Mùi tuổi thơ là tất cả những cái như là cái xạ của cây, bởi vì hình như trẻ con nên nó có cái khứu giác tốt hơn người lớn, nó mới có thể ngửi được những cái mùi nó tinh vi như thế. Thế đến cái thời trung niên thì thường thường là ví dụ như mùi công sở cũng là một thứ mùi, thế rồi là mùi của những quán xá, thế rồi là mùi của đường phố, mùi của cống rãnh. Mình đặc biệt sợ mùi thành phố, mình thích cái mùi của đồng quê, chứ còn mùi thành phố mình sợ lắm, mình cứ ra khỏi thành phố lúc nào là mình thích. Đấy là vì nó giống như không khí nên chẳng ai quan tâm, nhưng mà thực ra thiếu không khí là chết, và thiếu mùi thì nó cũng không thể trở thành, nó thiếu đi một cái phần đời sống tinh thần rất là lớn, nhưng mà ngượng định ra thì rất là khó. Chắc chắn là mùi nó quyết định rất lớn đến cái tính cách của con người ta, đến sự lương thiện của con người ta, đến những phẩm chất rất là quan trọng của một đời người, ví dụ như là sự thanh cao này hay là sự tầm thường. Bởi vì nếu anh sống ở trong một cái không gian mà tinh khiết, chỉ có mùi cỏ cây, mùi của đất đai, rồi mùi của hoa lá, thì chắc chắn cái tinh thần của anh nó cũng được dung dưỡng, nó cũng rất lành mạnh. Và khi lớn lên thì anh sẽ có những ứng xử tự nhiên rất là đàng hoàng, rất là trong sáng. Thế nhưng mà những người mà phải tiếp xúc với những cái thứ mùi bẩn thỉu, những cái thứ ô trọc, thì chắc chắn tâm hồn kiểu gì cũng sẽ bị khuyết tật một cái mặt nào đó, và nó chi phối đến cái hành động của anh ngay. Cho nên là tại sao mà những người ở miền núi, người ta ở gần trời, gần đất, gần rừng, gần cây, mà thực sự thì người ta sống đời sống tinh thần nó lành mạnh hơn những người ở những cái vùng chật chội, chen chúc, thành phố ổ chuột, hoặc là những cái vùng mà ô nhiễm môi trường. Cái đó nó rất quan trọng, cái đó nó liên quan đến cái chất lượng rất cao của đời sống. Và tại sao mà cái ô nhiễm môi trường về mùi nó có thể thay đổi cả tính cách của con người ta là vì thế.
Odeur des myrtilles dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin là phần 2 như thường lệ với một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân ngàn đời của hủ tục phân biệt đối xử. Tú Anh trình bày với phần phỏng vấn Ni sư Từ Tâm, giám đốc trường Tình Thương tại Ấn Độ. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.